chúng ta tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng ta có được cái hội thánh Chúa như mục sư Lê Từ Cam vừa nói ở đây, lo cho chúng ta từng ly từng tí. Không biết ông bà anh chị em có cái kinh nghiệm này hay không, nhưng mà tôi gặp người Mỹ, nhất là những vị trong ban chấp hành thường hỏi với tôi là có gì mà hội thánh Mỹ ở đây có thể làm được cho hội thánh Việt Nam không. Lúc nào tôi cũng nói không, họ nói tại sao vậy. Họ không những giúp cho chúng ta như vậy rồi mà còn muốn giúp nữa, cho nên đây là cái điều mà rất là đặc biệt mà Chúa cho hội thánh chúng ta có được. Và dĩ nhiên là qua cái sự hướng dẫn của mục sư Mike ở đây, cho nên tạ ơn Chúa về hội thánh Mỹ và tạ ơn Chúa về mục sư Mike hôm nay ông nhận lời mời của hội thánh chúng ta đến đây để chia sẻ lời Chúa với chúng ta. Cho nên Pastor Mike, I told our people that how thankful we are for what all that the Tambor Church members have done for us. From time to time, your elders ask me, what else can we do for you? And every time I say, nothing else, and some of them say that, are you sure? So we are very thankful to God, and we are grateful for what all that temple has done for us, and especially your leadership. So we count this as one of the greatest blessings from God to each and every one of us. So we are thankful, and this is our privilege and honor to have you here today with us to share God's word for us, and we are ready to hear what God has to say through you. Please come.
Well, Pastor Ty and Pastor Cam, it is a privilege for me to be here. Thank you very much. And the verses that were just read, the Lord had been laying them on my heart all week, and apparently Pastor Cam and I are listening to the same God.
Chúa đã cho tôi nghe những cái câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, vừa được nghe đọc cả tuần nay, và mục sư Cam thuật lại dường như tôi và mục sư Cam đang nghe một thượng đế.
But before we talk about those, I want to share with you what I think are some of the saddest words in all of the Bible.
Nhưng mà trước khi chúng ta đi học vào những đó thì tôi muốn chia sẻ với những cái chữ mà buồn bã nhất trong kinh thánh.
So let me tell you where they come from.
Để tôi cho quý vị cái bối cảnh.
God had promised his people that he was going to give them a land that was overflowing with abundance.
Đức Chúa Trời đã hứa cho dân sự Ngài, Ngài sẽ cho dân sự của Ngài một miền đất mà phì nhiêu.
And so through Moses, he brought his people out of Egypt with a mighty hand and great miracles.
Và Ngài đã đem dân sự của Ngài qua Môi-se đem ra khỏi Egypto với sự quyền năng của Ngài.
And he divided the Red Sea and brought them through on dry land, and then brought them through the wilderness all the way to the borders of that land.
Và Ngài đã rẽ biển đỏ đem dân sự của Ngài qua đồng vắng và đi ngay đến cái ranh giới của miền đất hứa này.
And he promised that he would give them that land, that he would help them drive all the peoples there out because of their sin.
Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ cho dân sự Ngài đất hứa này, và Ngài sẽ đuổi hết những cái dân thổ dân đó vì tội lỗi của họ.
So after Moses, Joshua began to lead the people, and he led them into the land that God had promised them.
Và sau khi Môi-se về với Chúa thì mà Joshua hướng dẫn dân sự Ngài đi vào cái miền đất hứa này.
And they indeed conquered that land and took possession of it.
Và họ đã chinh phục cái miền đất đó và họ bắt đầu.
They called it a land flowing with milk and honey, but it really meant it was just flowing with great abundance of crops and fields for flocks and herds.
Cái thánh dùng là một đất đượm mật và sữa, nói lên cái phì nhiêu, cái đất đai rất là trồng gì cũng có mọc hết và rất là sung sướng, rất là đẹp.
And it was everything that God had promised them it would be.
Và y hệt như lời của hứa của Ngài như vậy.
And when Joshua got to the end of his life, it says that God had fulfilled every promise that he had given to his people.
Và khi Joshua đến cuối đời của ông thì Kinh Thánh nói rằng Ngài đã làm thành hết tất cả những lời mà Ngài đã hứa cho dân sự của Ngài.
And then these are the words, the saddest words I think in the Bible.
Và đây là những cái lời mà tôi thấy buồn nhất trong Kinh Thánh.
The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him. Verse 7.
Những người của vua đuổi theo họ và hướng về sông Giô-đanh cho đến cạn.
And who had seen all the great things the Lord had done in Israel.
Và họ đã thấy được tất cả những gì tốt đẹp mà Ngài đã làm cho nước của họ.
Verse 8. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110.
Và Joshua, con của Nun, đã chết trong khi ông trên 100 tuổi.
And now verse 10. After that, the whole generation had been gathered to their fathers. Another generation grew up who neither knew the Lord nor what he had done for Israel.
Và câu này nói rằng có một dân sự, có một những người đã lớn lên mà không biết điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ.
Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served other gods.
Và người Israel đã làm những cái điều độc ác và đuổi theo những thần khác.
So God had fulfilled every promise to them that he had given them.
Và Ngài đã làm trọn tất cả những cái lời hứa mà Ngài đã hứa cho dân sự của Ngài.
But when the generation that saw God do all of those great things died,
và khi cái dân mà đã chứng kiến, đã mắt họ thấy những cái sự kiện đó qua đời,
the generation that came after them didn't know God or what he had done.
Và cái dân, cái những cái con cái của họ lớn lên không thấy, không chứng kiến và không biết điều Chúa đã làm.
So somehow this generation had experienced a great God but had not told the generation coming up who he was.
Cái thế hệ đã được Chúa ban phước, họ làm cái sai là không có nói cho dân sự, cho con cháu của họ cái điều mà Chúa đã làm cho họ.
Hope Church is a church that has experienced the abundance of God's blessing.
Hội Thánh Hy Vọng là một hội thánh đã từng trải những sự phì nhiêu của Chúa cho.
Started 16 years ago in 1994.
Năm 1994 hội thánh của quý vị đã ra lời.
Pastor Cam Tu Le and his family had a passion for sharing the gospel with Vietnamese immigrants.
Mục sư Cam và gia đình của ông có một cái lòng muốn chia sẻ tin mừng cho những người di dân.
And there are many people in this building right now who came to Jesus Christ because of that passion they had.
Và có, tôi biết rất là nhiều quý vị đã tin Chúa bởi cái sự năng lòng năng hăng say của ông bà Mục sư Cam.
And God has continued to bless that as this church has grown, but then it has also spawned other churches in the community as well.
Và cảm tạ Chúa rằng không những hội thánh của quý vị đã được lớn lên, nhưng mà hội thánh của quý vị đã sinh đẻ ra những hội thánh khác trong vùng nữa.
Along with helping to build churches in Vietnam.
Và tôi nói cho quý vị cũng biết là những hội thánh ở Việt Nam nữa.
And I know that that passion continues to exist in Hope Church.
Và tôi biết cái sự năng hăng say làm việc Chúa này đang tồn tại trong hội thánh Hope đây.
I had lunch with Pastor Thai at least a couple of months ago.
Cách đây khoảng chừng một hai tháng thì tôi ăn trưa với Mục sư Thái.
And one of the things he shared with me was how excited he was about some of the new young people in the church.
Một trong những cái điều mà ông chia sẻ với tôi là ông rất là vui mừng, hứng thú về những cái đời sống trẻ trong hội thánh của chúng ta.
And I said, where are these young people coming from?
Và tôi hỏi Mục sư rằng những người trẻ này đến từ đâu?
And he said that we try to find out who is coming to this country being sponsored to go to school.
Tôi nói với ông sáng nói với tôi là chúng tôi tìm những du học sinh đi đến đây để học.
And we invite them to share dinner with us and play games.
Và chúng tôi mời họ đến trong gia đình chúng tôi họ trò chuyện vui chơi với họ.
In order to be able to share the love of Jesus Christ with them.
Để chúng tôi có thể chia sẻ tình yêu thương của Chúa với họ.
So that heart continues to exist here in this church.
Và tôi thấy cái tấm lòng yêu thương Chúa đó vẫn còn ở trong hội thánh của chúng ta.
But it occurred to me that in addition to that passion to reach others for Christ, there also needs to be that passion to make sure that the next generation that's here gets that same passion passed on to them.
Nhưng mà cái điều mà tôi thiết nghĩ rằng ngoài cái sự hăng say cho Chúa của chúng ta cần phải để lại những kẻ hầu tử của chúng ta biết về những gì Chúa đã làm cho chúng ta để họ cũng có cái lòng hăng say đó.
Psalm 71, the verses that were read, that whole psalm is, I believe, written by either David or Solomon.
Thi thiên 71 mà Gia Hân vừa đọc á, được chép bởi hoặc Solomon hoặc là David.
Probably at a time when they were getting older in their kingdom.
Và những tức là họ viết những cái bài thư này khi họ già rồi, cuối đời sống của họ.
And as they got old, they were afraid that others might look from the outside and think that their kingdom was becoming weak.
Và họ sợ rằng khi mà họ đã già rồi đó, thì những cái nước nghịch ở bên ngoài nhìn vào và nghĩ rằng cái quân đội của họ, cái nước của họ bắt đầu yếu dần.
And so Psalm 71 is a prayer that God would continue to empower and strengthen them and be their refuge.
Bởi vậy thì Thi Thiên 71 được viết ra để cầu xin Chúa tiếp trợ, tiếp sức của nước của Ngài trong những ngày cuối cùng.
But in the middle of it are those verses that we had read, verses 14 to 18.
Và giữa đó thì cái chúng ta vừa đọc câu 14 đến câu 18.
Verse 14 says, "But as for me, I will always have hope. I will praise you more and more."
Nhưng tôi sẽ trông cậy Ngài luôn luôn và ca ngợi Chúa càng ngày càng thêm.
He says that he is always going to have hope. It doesn't matter the circumstances of life. It doesn't matter what's going on in the world around them. He will always have hope.
Tác giả nói rằng mặc kệ những cái hoàn cảnh xung quanh, chính mình ông luôn luôn có niềm hy vọng.
Because his hope is not in his kingdom, nor is it in his armies, nor is it in his wealth.
Bởi vì cái hy vọng của ông ta không đặt trên cái vương quốc của ông ta, không đặt trên cái giàu có của ông ta, không đặt trên cái quân đội của ông ta.
His hope is in the Lord.
Vì niềm tin của ông nơi Đức Chúa Trời.
And so he says, "I will praise you more and more."
Và ông nói, vậy tôi sẽ ca ngợi Chúa càng ngày càng thêm.
Because the longer he lives, the more he has to praise God for.
Bởi vì nếu ông còn sống dài chừng nào đó, thì ông có còn nhiều thời giờ để ca ngợi Chúa chừng đấy.
He says, "My mouth will tell of your righteousness. My mouth will keep telling people about your righteousness and your salvation all day long, though I know not its measure."
Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa. Vì tôi không biết số nó được. Dù ông không biết bao nhiêu nhưng mà ông vẫn ca ngợi Chúa.
Everyone here who came to faith in Jesus Christ knows something of God's love and salvation.
Tất cả những người nào đã tin Chúa thì đã nếm biết được tình yêu thương của Chúa và sự cứu rỗi của Ngài.
You came to a place in your life where you recognized that you were a sinner and needing forgiveness.
Chúng ta đã đến một cái trạng thái mà chúng ta nhận rằng tôi là người có tội và tôi cần được sự cứu rỗi của Chúa.
And when you realized that God himself came and died for your sin, you were probably overwhelmed with the depth of that kind of love and salvation.
Mà khi quý vị đã biết được rằng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta đến nỗi mà Ngài đã đến thế gian để chết thay chúng ta, thì chúng ta đã tràn lên sự ăn năn vì chúng ta biết cái sự hy sinh của Chúa.
But if you're like me, even after you came to faith in Christ, you still found that you struggled with depression or with drug addiction, or maybe it was pornography, or maybe it was anger, or maybe it was fear. There were still things that plagued your life.
Nhưng mà nếu mà quý vị như tôi thì dù là chúng ta đã biết Chúa là ai, nhưng mà đời sống của chúng ta vẫn có những cái sự quấy rầy chúng ta, những cái sự bất bình an, những sự đam mê không tốt, những có nhiều cái quấy rầy chúng ta.
And so you found that when God delivered you from one of those things, you realized that the depth of God's love was even deeper than you had known before.
Bởi vì khi chúng ta nhận biết được điều đó, thì chúng ta biết rằng dù là chúng ta đã nếm được cái tình yêu thương của Chúa, chúng ta biết cái tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa còn sâu hơn nữa.
And if you're like me, there came a day when you also fell back into an old sin.
Và có thể lắm nếu mà quý vị như tôi thì có một ngày nào đó quý vị đã trở lại tật xưa lối cũ.
And you felt weighed down with a sense of guilt and shame that you had shamed your Lord who had forgiven you by falling back again.
Và quý vị đến một cái chỗ mà ma quỷ lên án quý vị và quý vị đã có một cái mặt cảm tội lỗi là quý vị đã làm sao làm phật lòng Chúa vì chúng ta đã phạm tội lại.
And when God in his grace forgave you again.
Và trong khi Đức Chúa Jesus Christ trong tình yêu thương của Ngài tha thứ chúng ta một lần nữa.
You realized again that God's love is deeper than you ever imagined.
Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở rằng tình yêu thương của Chúa sâu hơn là chúng ta ngờ.
That's why Paul prayed for the church in Ephesus in Ephesians 3.
Đó là lý do mà Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh Ephesus trong Ephesus đoạn 3.
And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know his love that surpasses knowledge, that you may be filled with all the measure of the fullness of God.
Amen. Đến nỗi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ để hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
So Paul was praying that we would be able to know the unknowable.
Chúa cầu nguyện, follow cầu nguyện đây, chúng ta có thể biết được mà điều mà chúng ta không thể biết được.
When we come to understand something of the depth of Christ's love, there's always more.
Khi mà chúng ta tưởng là chúng ta hiểu được cái chiều sâu của tình yêu thương của Chúa đó, chiều sâu nó sâu hơn nữa.
When my oldest daughters were in their kind of adolescent years, they came one day and we had a conversation about this.
Những đứa con gái lớn của tôi khi trong cái tuổi dậy thì của nó thì nó đến với tôi và chúng tôi có một cái câu trò chuyện qua cái vấn đề này.
And my daughter said to my wife and I have never seen God do anything great for me.
Và nó nói với tôi và nhà tôi rằng tôi chưa bao giờ thấy Chúa làm cái điều gì vĩ đại cho đời sống của con hết.
And my wife and I looked at each other.
Vợ tôi nhìn nhau.
Yeah. And then I said to my daughter, "Oh my dear."
Và tôi nói với con của tôi rằng, con ơi.
You have no idea the wonderful thing the Lord did for you when He changed your mother and father.
Con không biết được cái điều mầu nhiệm mà Chúa đã làm cho con khi Ngài thay đổi cha mẹ của con.
Because if my wife and I had continued on the path we were on, their lives would have been very different.
Bởi vì nếu mà tôi và nhà tôi tiếp tục cái đời sống cũ của chúng tôi đó, thì đời sống của nó sẽ hoàn toàn khác biệt.
So like those parents who were up here this morning, the change God did in my life was a gift to my children.
Những bậc phụ huynh đứng trước quý vị chiều hôm nay, cái đời sống mà Chúa thay đổi cho chính mình tôi và nhà tôi là món quà cho con cái của tôi.
And so the psalmist goes on in verse 16. He says, "I will come and proclaim your mighty acts, O sovereign Lord. I will proclaim your righteousness, yours alone."
Và trong Thi Thiên đoạn 31 câu 16 tiếp tục, tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va. Tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi.
And he says in verse 17, "Since my youth, O God, you have taught me, and to this day I declare your marvelous deeds."
Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu cho đến bây giờ, tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa.
So apparently, whoever wrote this song came to know God like I did in my youth.
Như vậy thì cái tác giả của cái thi thiên này đã biết Chúa giống như tôi đã biết Chúa khi mà còn trẻ.
And from then on, the Lord just continued to teach him who he was and what he would do.
Và hàng ngày Chúa đã dạy dỗ cho tác giả về chính mình Ngài, những cái điều lạ lùng của Ngài trong đời sống của ông.
And so he says, "To this day I keep declaring to anyone who will hear about my sovereign God of power and goodness."
Đó là lý do mà tác giả đã nói, cho tới ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục nói cho những người nào nghe về sự công bình và sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời của tôi.
And so he comes to the kind of the pinnacle of his declaration in verse 18.
Và ông đến cái tột đỉnh của lời nói của ông trong câu 18.
It says, "Even when I'm old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation, your might to all who will come."
Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi cho đến chừng tôi đã truyền ra dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến.
Back in January, I went to the Department of Motor Vehicles to renew my driver's license.
Tháng Giêng vừa rồi tôi đi để làm lại cái
car place, yeah. And I went up to, and they asked me a whole series of questions.
Và hỏi tôi một loạt câu hỏi.
"Are you Mike Pinkerton?"
Ông có phải là Mike Pinkerton không?
"Yes." "Do you still live at 411 when East Burnside?"
Tôi ông còn ở lại cái địa chỉ cũ của ông không?
"Yes." "Are you still 5'10"?
Ông có vòng là phải là 5 foot 10 không?
"Yeah." Do you weigh 194 pounds?
Ông có là 194 pounds không?
Yeah.
Gần gần đó.
Do you have blue eyes?
Ông có tóc mắt màu xanh không?
Do you still have brown hair?
Ông có tóc màu màu đà không?
What are you laughing at? And when they asked me that question,
khi ông họ người ta hỏi tôi câu đó,
I stood there for a minute before I answered.
Tôi đứng đó và trước khi tôi trả lời tôi suy nghĩ.
And I said yes.
Tôi nói vâng.
And they typed it in.
Và họ đánh vô.
But it reminded me that I'm becoming old and gray.
Và tôi thực sự nhớ là tôi đang già.
And so for me, the sense of urgency, recognizing that I have less time before me than I have behind me.
Vì cái điều đó nhắc cho tôi rằng những cái thời gian trước mặt tôi ngắn hơn thời gian tôi đã đi trải qua.
If I'm going to declare God's sovereignty and His greatness to the next generation, I need to do it now.
Nếu mà tôi còn truyền bá về cái quyền phép của Chúa, cái sự mầu nhiệm của Chúa cho thế hệ sau, thì tôi phải làm ngay bây giờ.
So this king was telling that the passion of his heart was that before his days on this earth ended,
như vậy cái vị vua này nói, trước khi ông nhắm mắt tắt hơi,
he wanted to be able to be sure that the next generation and the ones after that would know about God.
Ông muốn cái thế hệ sau và thế hệ sau đó biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
So this is my charge for you.
Và đây là cái điều mà tôi thách thức quý vị.
You have youth in this church, and God bless you for that.
Và cảm tạ Chúa quý vị có những cái bạn trẻ trong hội thánh này.
And they're going to go to school, and they will not learn about God in school.
Họ sẽ đi học và sẽ không học về Đức Chúa Trời trong trường học của họ.
And they're going to go play out with friends out in the community, and they're not going to learn God about God out there.
Họ sẽ chơi với những người bạn bè láng giềng của họ và sẽ không học về Đức Chúa Trời trong bàn học của họ.
And they will come to a day where they will leave here and go away to college, and they will not hear about God at college.
Và khi mà họ tới tuổi để họ đi học ở đại học xa, thì họ sẽ chắc chắn rằng họ không nghe về Đức Chúa Trời trong đại học đó.
It's important that they know about God here.
Và cái điều tối quan trọng là họ phải biết về Đức Chúa Trời nơi này.
And that God is not just a God of the imagination.
Và họ phải biết rằng Chúa không phải là một Chúa một sự trừu tượng.
God is not just a God of good stories.
Và Chúa không phải là Chúa của những cái chuyện xưa, chuyện hay xưa.
He is a living God of mighty power.
Ngài là một Đức Chúa Trời hằng sống có quyền năng.
And he is a God who saves.
Và Ngài là đấng cứu rỗi.
So I encourage you to continue with the passion and the call of this church.
Và tôi khuyến khích quý vị tiếp tục trong sự đam mê của hầu việc Chúa của hội thánh này.
To continue to declare what God has done for you.
Để tiếp tục truyền bá những điều mầu nhiệm mà Ngài đã làm cho chính mỗi một quý vị.
And to pass to the next generation the same passion to talk to the people about what God has done for them.
Và để truyền bá cho những thế hệ sau từ của quý vị những cái điều mà Chúa đã làm cho quý vị để họ cũng có sự siêng năng và ham muốn truyền bá về những điều Chúa làm cho họ nữa.
Can we pray? Yeah, let's pray.